Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng Giêng năm 2016. Nhật Bản báo trước sẽ đuổi tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Tòa án tối cao Philippines chấp thuận Mỹ Phi tăng cường quốc phòng. Chính quyền Đức xác nhận các nghi can tấn công tình dục là người Bắc Phi và Ả Rập. Mỗi ngày một sự kiện, Đức lo ngại nảy sinh làn sóng bài ngoại sau các vụ bạo động đêm giao thừa. Kính thưa quý thính giả, trước việc Bắc Kinh thường xuyên cho tàu xâm nhập vùng biển quanh đảo Senkaku Điếu Ngư dưới quyền quản lý của Nhật Bản, Tokyo đã có phản ứng cứng rắn hẳn lên. Phát ngôn viên chính phủ Nhật vào ngày hôm nay tiết lộ rằng, mới đây Tokyo đã lưu ý Bắc Kinh, hải quân Nhật Bản đã được lệnh trục xuất mọi tàu thuyền nước ngoài tiến vào vùng lãnh hải Nhật Bản với một mục tiêu khác hơn là qua lại vô hại. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong một cuộc họp báo tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga xác nhận rằng Nhật Bản đã thông báo quyết định của mình cho Trung Quốc biết từ tháng 11 năm 2015, sau vụ tàu hải quân Trung Quốc thâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Quần đảo này do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo ông Suga, theo chỉ thị đã được chính phủ Nhật Bản thông qua hồi tháng 5 năm ngoái, nếu tàu hải quân nước ngoài đi qua vùng biển Nhật Bản với những mục tiêu khác hơn là qua lại vô hại, thì hải quân Nhật Bản sẽ lập tức tuần tra để buộc tàu ngoại quốc đó rời khỏi vùng biển của mình. Tại Bắc Kinh vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản pháo, tuyên bố rằng Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình. Trung Quốc nhắc lại lập luận cố hữu là vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Bắc Kinh từ ngàn xưa. Lời xác nhận về nhiệm vụ mới của Hải quân Nhật Bản được ông Suga đưa ra sau khi Nhật báo Yomiuri tiết lộ là tàu Hải quân Nhật sẽ được cử đến hiện trường để đuổi tàu Hải quân Trung Quốc khi các chiếc tàu này vượt qua lằn ranh 12 hải lý quanh các đảo mà không áp dụng thủ tục đi qua vô hại.
Tòa án tối cao Philippines chấp thuận cho Mỹ Phi tăng cường quốc phòng. Hoa Kỳ được quyền đưa lực lượng hùng hậu đến Philippines, không thường trực nhưng thường xuyên, trong khuôn khổ chiến lược chuyển trục về châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định gia tăng hợp tác quân sự Mỹ Phi vừa được Tòa án tối cao Philippines công nhận là phù hợp với hiến pháp. Trong bối cảnh bị Trung Quốc lấn chiếm biển đảo, Manila ký kết một hiệp ước quốc phòng tăng cường với Washington, củng cố hiệp định an ninh hỗ tương từ năm 1951. Thỏa thuận mới được ký năm 2014 dự trù cho phép quân đội Mỹ luân chuyển đóng quân tại Philippines một cách đông đảo hơn và thường xuyên hơn. Tuy không đồn trú thường trực, nhưng Hoa Kỳ có thể trợ giúp quân đội Philippines xây dựng các căn cứ quân sự. Một số đại biểu dân cử thuộc xu hướng chống hiện diện quân sự Mỹ đã tìm cách cản trở việc thi hành hiệp định qua thủ tục pháp lý kiện lên tòa án tối cao. Tuy nhiên, trong phán quyết công bố hôm nay, tòa án tối cao với 10 phiếu thuận và 4 phiếu chống đã công nhận hiệp ước quốc phòng tăng cường không vi phạm hiến pháp và tổng thống Benigno Aquino không cần qua biểu quyết của nghị viện. Theo AFP, tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nôn nóng mong chờ thực thi hiệp ước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ chính sách tái định vị tại châu Á. Hai nguyên thủ đã ký hiệp ước này vào năm 2014 nhân chuyến công du của tổng thống Obama tại Manila. Phán quyết của Tòa án tối cao Philippines được loan báo đúng vào lúc tại Washington diễn ra cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược Mỹ-Philippines, mà thuật ngữ ngoại giao gọi là đối thoại 2+2. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, trong dịp này Philippines sẽ yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch tự do hàng hải tuần tra trong vùng Biển Đông. Cũng liên quan đến Biển Đông, Bắc Kinh biện minh cho tính hợp lệ của các phi vụ đến Trường Sa.
Bị Việt Nam cực cực tố cáo là đã vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi cho phi cơ dân sự bay đến hạ cánh trên đá chữ thập vùng quần đảo Trường Sa. Trung Quốc vào hôm qua đã lên tiếng bác bỏ quan điểm của Việt Nam, cho rằng họ có toàn quyền tổ chức các chuyến bay đó, vốn thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Ngay sau khi Bắc Kinh cho 3 chiếc phi cơ dân sự bay xuống hạ cánh trên đá chữ thập mà họ đã bồi đắp, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối về mặt ngoại giao, và nhất là đã kiện Trung Quốc trước ICAO, cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách hàng không dân dụng. Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc đe dọa an toàn lưu thông hàng không trong khu vực khi không thông báo trước về các chuyến bay đã cắt ngang vùng kiểm soát không lưu khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã được quốc tế giao cho Việt Nam chịu trách nhiệm. Vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc Việt Nam, cho rằng Trung Quốc không cần phải thông báo cho phía Việt Nam vì các chuyến bay nói trên thuộc diện hoạt động hàng không nhà nước và không bị Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế cũng như các quy định có liên quan của ICAO ràng buộc. Đây là vấn đề thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia của Trung Quốc. Một mặt khẳng định là như vậy, nhưng một mặt khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cho rằng ngành hàng không của họ đã thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam về các chuyến bay từ ngày 28 tháng 12 năm ngoái, nhưng không nhận được câu trả lời. Theo giới chuyên gia hàng không được nhật báo Mỹ Wall Street Journal trích dẫn vào hôm qua, thì cốt lõi của vấn đề là Trung Quốc đã dùng máy bay hàng không dân dụng để thực hiện các chuyến bay, nhưng lại dán lên đó nhãn chuyến bay nhà nước. Công ước về hàng không dân dụng quốc tế mà Bắc Kinh đã ký kết xác định rằng các quy tắc của ICAO không áp dụng đối với các loại máy bay nhà nước, vốn được định nghĩa là máy bay được sử dụng trong các hoạt động quân sự, hải quan và cảnh sát.
Trung Quốc cũng gia tăng đàn áp nhân quyền, bắt giữ công dân và cả những nhà hoạt động thiện nguyện nước ngoài. Có ít nhất 7 luật sư, luật gia, nhà tranh đấu nhân quyền bị giam giữ bí mật và đã bị chính thức cáo buộc tội lật đổ chính phủ hoặc xúi giục lật đổ chính phủ.
Trên 130 luật sư và nhân viên các công ty luật đã bị công an câu lưu và thẩm vấn trong tháng 7 năm ngoái, một chiến dịch đàn áp quy mô chưa từng thấy đối với các nhà đấu tranh cho công lý. Có ít nhất 16 người bị giam giữ tại các địa điểm bí mật, mãi cho đến tuần này người thân của họ mới có được thông tin. Ông Chu Thế Phong, người sáng lập văn phòng luật Phong Nhuệ ở Bắc Kinh, đối tượng chính của đợt đàn áp, bị kết tội lật đổ nhà nước, có nguy cơ bị lãnh án chung thân. Luật sư tập sự Lý Xu Vân và một luật sư khác của Phong Nhuệ là Vương Toàn Chương cũng bị cáo buộc tội danh tương tự. Bốn người khác bị buộc tội xúi giục lật đổ nhà nước, có khung hình phạt đến 15 năm tù. Cũng trên lĩnh vực tư pháp, ông Lý Đông Sinh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã bị kết án 15 năm tù giam vì tội tham nhũng. Đây là quan chức mới nhất có liên quan đến cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang phải ra tòa. Ông Lý Đông Sinh bị cáo buộc đã nhận gần 22 triệu nhân dân tệ, tương đương trên 3 triệu euro, lạm dụng chức quyền, nhất là khi trở thành nhân vật số 2 của đài truyền hình nhà nước CCTV. Bên cạnh đó, một người Thụy Điển làm việc cho một tổ chức nhân quyền tại Trung Quốc đã bị bắt giữ vì gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia từ ngữ trong nguyên văn. Tổ chức Chinese Human Rights Defenders của Mỹ hôm nay loan báo như trên trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường trấn áp xã hội dân sự. Ông Peter Beckendridge, làm việc cho Hiệp hội Chinese Urban Action Working Group, đã bị lực lượng an ninh bắt giữ hôm 4 tháng Giêng tại sân bay Bắc Kinh vì bị cho là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Hiệp hội này chuyên hỗ trợ cho những người đấu tranh nhân quyền đang tuyệt vọng, nhất là khi bị rắc rối với tư pháp Trung Quốc. Được biết, Hiệp hội Chinese Urban Action Working Group đã trình lên Liên Hiệp Quốc một tài liệu chi tiết về các thủ đoạn truy bắt các nhà tranh đấu và nhà ly khai Trung Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay khẳng định không biết gì về vụ này. Ngược lại, Đại sứ quán Thụy Điển tại Bắc Kinh xác nhận một công dân nước mình đã bị bắt tại Trung Quốc.
Tại Bắc Á, chính quyền Bắc Triều Tiên qua bài xã luận dài của hãng tin nhà nước KCNA ngày hôm nay cho rằng không có ý thử bom để khiêu khích Mỹ. Tuy nhiên Bình Nhưỡng có chương trình chế tạo vũ khí để có thể xin trích tiêu diệt nước Mỹ. KCNA giải thích vụ thử bom Ash vừa qua là một giai đoạn bình thường trong việc nghiên cứu bom nhiệt hạch mà nhiều nước khác cũng phải trải qua. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết, tuy Bắc Hàn có bom hạt nhân nhưng bị Seoul đánh bại bằng vũ khí tuyên truyền. Vũ khí tuyên truyền của Hàn Quốc là các loa phóng thanh cực đại đặt dọc biên giới, có khả năng đưa thông điệp đến 10 cây số sâu trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên, còn hệ thống loa của Bắc Triều Tiên rất yếu, không đi xa hơn 1 km, theo một sĩ quan của Bộ Quốc phòng nhận xét.
Còn tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi hôm nay kêu gọi mở rộng tiến trình hòa bình với nhiều nhóm thiểu số vũ trang. Hàng trăm đại diện của các nhóm này cùng với các đại diện của quân đội và quốc hội họp tại thủ đô Naypyidaw để khai mạc giai đoạn thứ hai của quá trình thương lượng. Chính quyền Miến Điện hồi tháng 10 năm ngoái đã ký kết được thỏa thuận ngưng bắn với 7 trong số 15 nhóm nổi dậy thiểu số. Từ đó đến nay các vụ đụng độ lại tái diễn. Tuy quốc hội mới, trong đó Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chiếm đa số, đến tháng 3 tới mới họp, nhưng bà Aung San Suu Kyi hy vọng dùng ảnh hưởng của mình để chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột vũ trang.
Thủ lãnh Al-Qaeda tại Indonesia xin được ra tù trước kỳ hạn. Giáo sĩ Abu Bakar Al-Bashir, 77 tuổi, thọ án 15 năm tù từ năm 2011 vì có liên can đến vụ khủng bố ở Bali làm 202 người chết và phần đông là du khách Úc. Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, luật sư của nhân vật được xem là kinh tài của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah biện hộ rằng giáo sĩ Abu Bakar Al-Bashir bị nhóm khủng bố lợi dụng chiếm đoạt số tiền quyên góp giúp dân Palestine mà giáo sĩ không hay biết. Tòa án sẽ trả lời trong 3 tháng tới. Chính quyền Đức nhìn nhận các nghi can tấn công tình dục phụ nữ Đức, hầu hết là người Bắc Phi và Ả Rập.
Ông Ralf Schreiber, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Rhine-Westphalia, cho biết thủ phạm hầu hết là những người nhập cư, chủ yếu gốc Bắc Phi và các nước Ả Rập. Trong số các nghi can có những người tị nạn vào Đức năm ngoái. Trong năm 2015, nước Đức ghi nhận 1,1 triệu người nộp đơn tị nạn, có 14-19 nghi can gốc Maroc và Algeria, trong đó 4 nghi phạm đã bị tạm giam. Tổng cộng gần 1.000 người đàn ông đã tập trung lại trong đêm giao thừa dương lịch trước nhà ga Köln. Các vụ đụng độ và tấn công tình dục đã xảy ra sau khi quảng trường được sơ tán lại có thêm những vụ mới. Ông Jäger nhìn nhận việc số nhân viên công lực quá ít là không thể chấp nhận được, hứa sẽ tăng cường lực lượng và camera giám sát. Tuy nhiên đính chính không cố tình giấu chiếm thông tin, Bộ trưởng Nội vụ cũng lo ngại nguy cơ người nước ngoài bị phe cực hữu trả đũa.
Trong khi Đức vẫn đang cố gắng hiểu rõ những gì đang xảy ra vào ngày 31 tháng 12, thì những sự kiện tương tự đã từng xảy ra ở Stockholm, thủ đô Thụy Điển, vào mùa hè năm ngoái và cả năm 2014. Chính quyền Thụy Điển tuy nhiên đã giấu kín vụ việc vừa được nhật báo Dagens Nyheter tiết lộ hôm qua. Theo thông tin viên RFI tại Stockholm Sebastian Horion, vấn đề đáng nói là thủ phạm các vụ sách nhiễu hay bạo hành tình dục này cũng là các băng nhóm thanh thiếu niên người nước ngoài.
C'est le quotidien suédois Dagens Nyheter qui a révélé l'affaire. Les faits se seraient déroulés à Stockholm.
Vụ việc đã diễn ra tại Stockholm vào đầu tháng 8 năm ngoái tại Liên hoan thanh niên Yuasalm. Nhật báo Dagens Nyheter đã có được bản ghi nhớ của cảnh sát ghi nhận hàng chục vụ sờ mó và bạo hành tình dục do các băng nhóm thanh thiếu niên có nguồn gốc nước ngoài tiến hành. Vấn đề là các bản báo cáo nói trên không được tiết lộ cho báo chí. Thái độ im lặng này đã gây bất bình vì nội dung các bản ghi nhớ là rất rõ ràng. Ngay từ ngày đầu tiên của Liên hoan, vào tháng 8, cảnh sát đã báo cáo một hiện tượng lặp đi lặp lại. Theo đó, các nhóm con trai, ngay tại những nơi công cộng, đã sàm sỡ các thiếu nữ, đa số chưa đến tuổi trưởng thành. Các sự kiện tương tự cũng đã xảy ra một năm trước đó, vào cùng một dịp. Theo cảnh sát, thì hầu hết các nghi phạm đều là thanh thiếu niên, đa số từ Afghanistan đến Thụy Điển, trong diện trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm. Tuy nhiên, cảnh sát Thụy Điển đã cố tình không công bố công khai các thông tin nói trên. Đối với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven thì quả là có một vấn đề hệ trọng với dân chủ nếu cảnh sát không tiết lộ những thông tin động trời như vậy. Cho đến nay chỉ có duy nhất một thủ phạm bị bắt giữ, đó là một thiếu niên 15 tuổi.
Sebastian Orion, Stockholm, RFI.
Cũng liên quan đến thời sự châu Âu. Trước tình hình kinh tế khó khăn, chính phủ Nga đang chuẩn bị giảm 10% chi tiêu ngân sách, thích ứng với thị trường dầu khí đang xuống dốc.
Giá dầu lửa bị sụt giảm quá mạnh, trong khi dầu thô và khí đốt là nguồn thu nhập chính của nhà nước Nga, hôm nay tiếp tục tác động đến thị trường tài chánh. Chỉ số thị trường chứng khoán Moscow và đồng rúp hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2014, là thời điểm Nga bắt đầu bị khủng hoảng tiền tệ. Ngân sách năm 2016 được xây dựng dựa trên giá dầu thô 50 đô la một thùng, nhưng hôm nay trên thị trường chỉ còn có 30 đô la. Trong khi đó, Tổng thống Putin muốn rằng thâm hụt ngân sách không thể vượt quá 3% tổng sản phẩm nội địa vì độc lập tài chính của Nga. Nhật báo Vedomosti dẫn lời hai quan chức cao cấp giấu tên cho biết, các bộ phải xác định phương cách giảm 10% chi tiêu, nếu không bộ tài chánh sẽ tự động cắt. Tuy nhiên, lương công chức và quân nhân sẽ không bị cắt giảm.
Đối lập Syria từ chối đàm phán, nếu lãnh thổ vẫn bị nước ngoài, hàm ý nước Nga, dội bơm.
nhằm chuẩn bị cho cuộc hòa đàm giữa chế độ Damas và phe đối lập Syria dự trù mở ra ngày 25 tháng Giêng tới đây ở Geneva, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Hijab, điều phối viên của chính phe đối lập Syria, đã ghé Paris vào hôm qua để tiếp xúc với giới lãnh đạo Pháp. Phát biểu sau cuộc hội đàm với ông François Hollande, Tổng thống Pháp, lãnh đạo phong trào đối lập Syria cảnh cáo rằng phong trào của ông sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán nếu các lực lượng nước ngoài tiếp tục dội bom xuống lãnh thổ Syria. Hiện nay, có nhiều nước tham gia chiến dịch oanh kích tại Syria, từ Pháp, Anh cho đến Mỹ, Nga, nhưng ông Hijab đã ám chỉ các hoạt động của Nga, được cho là chủ yếu nhắm vào lực lượng phe đối lập chống chính quyền Damas đồng minh của Nga. Về phần mình, ông François Hollande cũng cảnh cáo chính quyền Syria rằng thiện chí đàm phán của chế độ Damas sẽ được đo lường bằng việc chấm dứt ném bom bừa bãi và đình chỉ chính sách bỏ đói các thành phố vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Còn tại Iraq, Liên minh quốc tế chống thánh chiến hôm qua đã không kích vào một kho bạc đang trữ số tiền mặt tương đương nhiều triệu đô la của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Một viên chức Mỹ cho hãng tin Pháp biết số tiền bị tiêu hủy có giá trị lên đến nhiều triệu đô la, có thể bằng đồng dinar của Iraq thu thập được từ những hoạt động phi pháp như buôn lậu dầu lửa, cướp bóc hay trốn tiền. Cũng theo nguồn tin trên, tổ chức nhà nước Hồi giáo buộc lòng phải giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt. Liên minh quốc tế cũng đã từng không kích vào các kho bạc ít nhất một lần, nhưng đây là kho bạc lớn nhất từ trước đến nay.
Đúng như dự báo, danh hiệu quả bóng vàng FIFA 2015 đã được trao cho danh thủ bóng đá người Argentina Lionel Messi, hiện đã thuê cho câu lạc bộ Tây Ban Nha FC Barcelona. Messi đã qua mặt một cách logic hai đối thủ Cristiano Ronaldo người Bồ Đào Nha và tuyển thủ Brazil Neymar. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 của Messi trong việc đoạt giải quả bóng vàng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đức lo ngại nảy sinh làn sóng bài ngoại sau các vụ bạo động đêm giao thừa. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Sau loạt bạo động đêm giao thừa Tết Dương lịch tại Köln, miền Tây nước Đức, chính phủ Berlin lo ngại xảy ra một vòng xoáy bạo lực. Sử dụng chiêu bài chống người nhập cư, phe cực hữu khai thác cơ hội bằng vàng, vì đa số nghi can xâm phạm tình dục là thanh niên di dân Ả Rập. 500 đơn kiện, trong đó có 40% là phụ nữ bị xâm phạm thân thể trong buổi lễ đón năm mới tại thành phố Köln, là một biến cố đặt Thủ tướng Đức và chính sách mở rộng, vòng tay lớn cưu mang người tị nạn vào thế khó xử. Vào chiều thứ Ba, 12 tháng Giêng, theo chương trình, bà Angela Merkel và đồng nhiệm Algeria Abdelmalek Sela sẽ có một cuộc họp báo chung và khó tránh được bị báo chí chất vấn. Ngày hôm trước, Bộ trưởng Nội vụ của bang Nordrhein-Westfalen, ông Ralf Schäfer, đã phải loan báo một sự thật mà công luận đã nghi ngờ. Thủ phạm những vụ bạo động đêm giao thừa gần như hoàn toàn gốc di dân, nhất là Bắc Phi và Ả Rập. Trong số đó có những di dân mới được Đức tiếp đón trong năm 2015. Trong số 19 nghi can được nhận diện cho đến nay, 14 người là dân Maroc và Algeria. Tổng cộng khoảng 1.000 thanh niên tập họp trước nhà ga thành phố, gây chuyện và xâm phạm thân thể phụ nữ Đức. Cảnh sát can thiệp giải tán nhưng không chặn được các vụ bạo động tiếp diễn. Khi nhìn nhận sự kiện dân Đức bị những di dân xâm hại, Bộ trưởng Ralf Schäfer cũng bày tỏ quan ngại của chính quyền Đức và của công luận cấp tiến mà ông gọi phải đề phòng những con kênh cực hữu. Điều lo âu này đã được thể hiện qua những cuộc biểu tình của đảng bài ngoại Pegida trong năm qua, chống lại làn sóng tị nạn, mà phần đông là dân Syria chạy sang châu Âu, và ngay sau khi tin bạo động đêm giao thừa được loan báo. Đáng lo hơn nữa là nhiều cuộc trừng phạt người nước ngoài đã xảy ra trong đêm Chủ nhật 10 tháng Giêng tại Köln, mà nạn nhân là người Pakistan, Phi Châu và Syria. Theo nguồn tin cảnh sát, thì vụ này dường như được tổ chức qua mạng xã hội, còn báo chí nói đây là một vụ trả thù. Theo AFP, những lời tuyên bố của nhân vật trách nhiệm an ninh địa phương không làm sáng tỏ được một số nghi vấn. Do đâu mà chuyện xâm hại thân thể phụ nữ có thể xảy ra với một quy mô tập thể như vậy ở trung tâm thành phố và cảnh sát không can thiệp ngay từ đầu? Phải chăng có một âm mưu bí ẩn nào và vì sao thông tin bị kìm giữ đến 2 ngày? Tại Thụy Điển, cảnh sát cũng vừa nhìn nhận một vụ việc tương tự xảy ra vào mùa hè, nhưng đến ngày hôm qua 11 tháng Giêng mới bị báo chí phanh phui. Hàng chục thiếu nữ Thụy Điển trong ngày hội giới trẻ châu Âu đã bị xâm phạm tình dục mà thủ phạm là thanh niên tị nạn Afghanistan. Cho dù chưa có bằng chứng quy kết cho người tị nạn mới được chính sách nhân đạo của Đức tiếp đón là thủ phạm trong vụ bạo động ở Köln, nhưng chuyện không tốt đẹp này đã gieo mầm nghi ngờ trong công luận Đức. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, 57% cho biết họ lo sợ tội phạm sẽ gia tăng tại nước Đức. Tối hôm qua, hàng ngàn người theo lời kêu gọi của đảng Pegida xuống đường đòi trục xuất người tị nạn và đòi Thủ tướng Angela Merkel từ chức. Trước tình trạng này, từ Roma, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi châu Âu đừng để sợ hãi lấn áp. Ngài cũng kêu gọi dân nhập cư phải tôn trọng văn hóa, giá trị và luật pháp của quốc gia cưu mang họ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Biến động tài chính Trung Quốc báo trước những triệu chứng đáng lo ngại. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Trung Á, ván cờ lớn Nga-Trung, Âu-Mỹ ngoài cuộc, Trung Quốc tung chiến dịch quyến rũ các nước Trung Á. Việc này khiến Nga quan ngại vì Moscow xem vùng này là sân sau của mình. Đối với hai chuyên gia Philippe Lecor và Kemai Kertirsi thuộc Brookings Institution ở Washington, thì khu vực Trung Á là một ván cờ lớn giữa Nga và Trung Quốc. Hai chuyên gia cũng nhấn mạnh đến một trật tự thế giới mới đang nổi lên tại Trung Á, nhưng không có mặt hai kỳ thủ Hoa Kỳ và châu Âu.
Khu vực Trung Á bao gồm 5 nước, Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan. Phía Bắc là nước Nga, phía Nam là các quốc gia Nam Á, Afghanistan, Pakistan và Iran. Trung Á được coi là cầu nối giữa miền Tây Bắc Trung Quốc với biển Caspi của nước Nga và qua đó là nhiều con đường hướng về châu Âu hoặc qua ngã Ukraine hoặc qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ván cờ lớn giữa Nga và Trung Quốc là tựa bài viết đăng trên tờ báo mạng Pháp La Tribune ngày 8 tháng Giêng 2016, nói về Trung Á, nhưng bài viết tập trung vào trường hợp Kazakhstan, quốc gia lớn nhất khu vực. Sau đây là phần lược dịch.
Hai nhà nghiên cứu nhắc lại là vào năm 2013, trong một bài diễn văn trước Đại học Nazarbayev tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo khởi động một con đường tơ lụa mới nhằm kích thích trao đổi kinh tế giữa Trung Quốc và vùng Trung Á. Dự án theo tiếng Hoa gọi là nhất đái nhất lộ, có nghĩa là một vành đai, một con đường đã dần dần có được một tầm cỡ quốc tế nhất định. Một vành đai là để chỉ tuyến đường trên bộ xuyên qua Trung Á, một con đường là tuyến hàng hải men theo Đông Nam Á và Nam Á đến tận vùng vịnh Pacific, cửa ngõ vào Địa Trung Hải. Dọc theo tuyến đường biển này, Bắc Kinh đã và đang xúc tiến thiết lập một loạt các căn cứ hải quân, còn gọi là chuỗi Ngọc Trai, gây nhiều lo ngại cho Ấn Độ và các nước phương Tây. Còn liên quan đến khu vực đường bộ qua Trung Á, thủ đô Kazakhstan cách đây vài tuần có tổ chức một hội thảo nhóm họp nhiều quan chức chính trị, giới doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu thế giới thảo luận xung quanh một chủ đề chính, đó là tương lai của khu vực Trung Á. Chẳng có gì ngạc nhiên, Trung Quốc là quốc gia đưa ra sáng kiến và đã chủ trì các cuộc tranh luận. Sự việc cũng cho thấy rõ động lực mới của các cường quốc, một bên là Trung Quốc trầm tĩnh và tự tin, còn bên kia là nước Nga hung hăng nhưng lo âu. Bắc Kinh tìm cách thể hiện vai trò mới trong việc hình thành một trật tự thế giới mới. Moscow dường như có phần hơi lúng túng. Cả hai quốc gia này đều nằm trong tổ chức hợp tác Thượng Hải, tập trung chủ yếu các quốc gia Trung Á, nhưng có một sự mất cân đối rất rõ đang hiện ra trong hoạt động của tổ chức này. Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với các nước Trung Á, đất rộng người thưa, đang làm cho Nga lo ngại, bởi Moscow vốn từ trước đến giờ vẫn tự cho mình là cách quyền bảo hộ tại khu vực này. Còn Kazakhstan với tư cách là quốc gia lớn nhất và giàu nhất nhờ vào khí đốt, đặc biệt mở rộng vòng tay cho các sáng kiến của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo nước này cũng thừa nhận là kết cục của ván cờ này vẫn chưa ngã ngũ. Trên thực tế, điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều những thách thức mang tính địa chính trị.
Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn quyến rũ, nhấn mạnh đến việc sáng kiến của họ, một vành đai, một con đường, chỉ đòi hỏi có một chút nỗ lực để thúc đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển và thịnh vượng kinh tế cho Trung Á. Khi ký kết hàng chục thỏa thuận với nhiều quốc gia khác nhau, dọc theo con đường tơ lụa, Trung Quốc đang sử dụng đến các nguồn, quỹ con đường tơ lụa, tổng số vốn là 40 tỷ đô la, và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB có tổng số vốn lên đến 100 tỷ đô la để tài trợ ít nhất một phần hệ thống mạng kết nối giữa Trung Quốc và châu Âu.
Mục tiêu của Trung Quốc cũng là để hợp tác với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu. Riêng với ngân hàng thứ ba, Trung Quốc cũng vừa được nhận làm thành viên cách đây vài tuần. Với những hợp tác đó, Trung Quốc có thể huy động thêm được nhiều nguồn vốn. Chính quyền Kazakhstan ủng hộ sáng kiến này với điều kiện nước này bắt buộc sẽ phải là một trong những điểm đi qua của OBOR, tức dự án một vành đai một lộ trình. Đồng thời quốc gia này cũng hy vọng thu hút được một làn sóng đầu tư do giá dầu thô sụt giảm và các hệ quả của lệnh cấm vận phương Tây nhắm vào Nga. Trong hội nghị tại Astana, Thủ tướng Kazakhstan là Karim Maximov và một số nhà lãnh đạo khác nhấn mạnh là vị thế địa chiến lược của Kazakhstan mang tính lý tưởng đối với mong đợi của Trung Quốc. Kazakhstan có thể coi như là một Singapore của Trung Á, cho dù có nhiều điểm khác biệt như về diện tích và không có đường ra biển, các nước láng giềng khu vực này thì gặp nhiều khó khăn kinh tế. Kazakhstan ngày càng hy vọng trở thành một hành lang để đưa hàng Trung Quốc sang châu Âu. Chính quyền Astana cũng muốn thu hút các nhà đầu tư cho một trung tâm tài chính khu vực với hệ thống pháp luật theo kiểu Anh và có ý định thành lập ở vùng này nhiều khu vực trao đổi mậu dịch tự do.
Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến khía cạnh địa chính trị của dự án, một vành đai, một con đường sẽ mau chóng nổi lên. Cho dù Bắc Kinh trình bày sáng kiến của mình như là một dự án mà kiểu gì các bên cũng cùng có lợi và khẳng định chỉ có các ý đồ thuần túy kinh tế, thì dự án OBOR này bao gồm nhiều khía cạnh chính trị mà ta không thể tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này.
Moscow không che giấu nỗi lo ngại của mình về dự án OBOR và thừa nhận nó có nguy cơ ảnh hưởng đến các lợi ích địa chính trị và kinh tế. Cụ thể là nếu như các trục đường xuyên qua Kazakhstan trong tương lai sẽ cạnh tranh với các tuyến đường qua lãnh thổ của nước Nga hiện tại. Nga cũng không lưỡng lự khi nhấn mạnh đến những lo ngại về an ninh, đặc biệt là những liên hệ có thể có giữa các lực lượng thánh chiến Hồi giáo của Nga và khu vực Trung Á với các nhóm cực đoan tại vùng Viễn Đông. Cho dù khẳng định công khai rất quan tâm đến dự án OBOR, thì giới cầm quyền Kazakhstan cũng tỏ ra có phần lo ngại. Dự án của Trung Quốc chắc chắn có thể đưa Kazakhstan và các nước láng giềng thoát khỏi những trói buộc từ phía Nga, như ngược lại, nước này lại có nguy cơ rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trong bối cảnh này, có thể nhận rõ sự vắng mặt của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới công du Trung Á hồi tháng 11 năm 2015, chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ trong vòng 5 năm nay. Về phần Liên Âu, Trung Á không phải là trung tâm của Brussels.
Tuy nhiên câu hỏi là, nhìn chung châu Âu có thực sự quan tâm đến việc kết nối mạnh hơn với Trung Quốc và Trung Á hay không? Hiện tại chỉ có một vài nước có quan điểm về vấn đề này, chứ không phải Liên Âu với tư cách là một định chế nói chung. Kazakhstan nằm ở tuyến đầu của các nỗ lực phác họa lên một trật tự thế giới mới. Hiện tại nước này bị kẹt giữa các lợi ích của Trung Quốc và Nga, thật khó biết được khu vực Trung Á sẽ có các khả năng xoay sở nào về chính trị và kinh tế. Cuối cùng thì ta cũng không biết Hoa Kỳ và châu Âu có quyết định vào cuộc hay không, cũng như ở thế kỷ 19. Một cuộc chơi lớn, hay nói cách khác là cuộc chiến giành ảnh hưởng mới có thể diễn ra giữa Trung Quốc và Nga, ít nhất là trong tương lai gần. Các tác giả kết luận, điều này nếu xảy ra thì sẽ có phần tốt hơn đối với phương Tây và Kazakhstan. Trung Quốc và Nga không phải là hai đối tác duy nhất của Trung Á. Đầu tháng 12 vừa qua, theo AFP, thì một đường ống dẫn khí đốt dài 1.800 cây số, trị giá 10 tỷ đô la, đã được khánh thành, nối liền quốc gia Trung Á Turkmenistan với Ấn Độ, xuyên qua Pakistan và Afghanistan. Dự án này có khả năng cung cấp khoảng 33 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Tổng thống Turkmenistan ghi nhận đây là một sự kiện lịch sử. Dự án mang tên TAPI được khởi sự từ những năm 1990 nhưng bị cản trở do nội chiến tại Afghanistan. Trước đó, khí đốt của Turkmenistan chỉ có một khách hàng chính là Trung Quốc. Dự án này cho phép Turkmenistan đa dạng hóa khách hàng của mình. Về phía Ấn Độ, trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, thì khí đốt từ Trung Á cho phép nước này bỏ qua nhanh chóng hơn việc sử dụng than đá, nguồn năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nhất. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools when they ask her to focus on shameless fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản báo trước sẽ đuổi tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Tòa án tối cao Philippines chấp thuận Mỹ-Phi tăng cường quốc phòng. Chính quyền Đức xác nhận các nghi can tấn công tình dục là người Bắc Phi và Ả Rập. Mỗi ngày một sự kiện, Đức lo ngại nảy sinh làn sóng bài ngoại sau các vụ bạo động đêm giao thừa. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế với chủ đề biến động tài chính Trung Quốc, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Núi bậc trên trang nhất báo Pháp hôm nay là bức ảnh của ngôi sao nhà khóc David Bowie vừa từ trần Chủ nhật vừa qua. Báo Pháp hôm nay đưa nhất loạt tưởng niệm người mà Luis Figaro đã gọi trong hàng tựa David Bowie, rockstar muôn mặt. Báo Le Monde bên cạnh ảnh Bowie ở trần thì nói đến David Bowie huyền thoại. Liberation thì hầu như ra hai ấn bản, một cho thời sự thông thường và một đặc biệt gồm đến 30 trang cho các cuộc đời và cái chết của Bowie. Tựa trang nhất. Nhìn chung thì các báo Pháp đều nhấn mạnh trên sắc thái muôn màu muôn vẻ như một loại của nghệ sĩ mà Le Monde không ngừng ngại gọi là kẻ ngoài hành tinh. Biết sáng tạo lại mình, Liberation cũng nhấn mạnh trên khía cạnh muôn màu muôn vẻ của người nghệ sĩ, từng được biết đến với những tên khác nhau như Ziggy Stardust hay Thin White Duke. Qua mỗi giai đoạn thì thấy hình đổi dạng, bao lần lột xác và hồi sinh, để cuối cùng ra đi vào hôm Chủ nhật. Đối với Liberation, đây là một nhà tiên phong, đi trước và vượt hẳn lên các phong trào. Trong một phần phụ trang thì Luis Figaro cũng nói đến người nghệ sĩ đến từ nơi khác, có nghĩa là đến từ hành tinh khác. Đã bảo thương tiếc Bowie ra đi, nhưng cho là ngôi sao vẫn sáng trên bầu trời nhạc pop. Nhưng không phải chỉ có báo chí Pháp. Hôm nay, báo chí nước Anh cũng rầm rộ tiễn đưa thần tượng David Bowie. Thông tin viên Lê Hải điểm qua từ London.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị khán giả. Khi nói đến David Bowie, thì có lẽ không nhà báo nào ở nước Anh này lại không biết đến tên ít nhất một bài nhạc mà David Bowie đã sáng tác và hát, hay là một bộ phim mà David Bowie từng đóng và viết nhạc. Trong một chương trình xếp hạng 100 tên tuổi người Anh có tầm ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử, thì đài truyền hình BBC đặt David Bowie ở vị trí số 29. Ca khúc Hero được David Bowie hát live vào năm 2006, mô tả suy nghĩ của những người anh hùng mà sau này trở thành những bài nhạc để đón tiếp anh hùng người Anh về nước. Nhật báo Guardian sáng nay chạy tin với câu bình luận là Bowie đã đem đến cho chúng ta điều kỳ diệu của cả đời người. Cuối bài họ trích dẫn lời của anh trong một cuộc phỏng vấn, rằng bất kể trang phục hay là âm nhạc bên ngoài có thay đổi như thế nào đi nữa theo từng thời gian, thì suốt cả cuộc đời anh vẫn luôn chỉ có một nội dung duy nhất trong sáng tác. Đó là những đỉnh cao hay vực sâu trong cuộc đời của một con người, khi người ta cảm thấy bị xa lánh, bị bỏ rơi, bị sợ hãi hay là lo lắng. Đó chính là điểm khác biệt mà cũng chính là sự thành công để trong sự nghiệp của mình, David Bowie liên tục được mời đứng chung sân khấu với các ngôi sao hàng đầu thế giới, hay là thủ vai trong những bộ phim nay đã trở thành kinh điển. Các đoạn video có mặt David Bowie trên YouTube luôn đếm lượng truy cập bằng con số hàng triệu hay hàng chục triệu người xem.
A newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-ba-bum-bum. Rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day of living.
Đó là David Bowie song ca với lại Bing Crosby, bài nhạc về cậu bé đánh trống, The Little Drummer Boy, cùng với nền nhạc về hòa bình trên thế giới, Peace in the World. Âm nhạc của anh cũng vậy, theo bước cuộc sống của người dân anh, với xuất thân chỉ là từ một khu nghèo ở London, ở Brixton. Tất cả các kênh truyền hình trong ngày hôm nay đều đổ về nơi đây, mà hiện đã biến thành một ngôi đền thờ nhỏ để đặt hoa và thắp nến ở bên ngoài trên đường phố. Nhiều người có hình xăm hay là xăm tên các bài nhạc của David Bowie trên người đã đến. Tất cả báo chí đều tràn ngập lời ca ngợi David Bowie từ những ngôi sao âm nhạc và điện ảnh hàng đầu của nước Anh và trên thế giới. Thế nhưng thưa quý vị, có lẽ đặc biệt nhất là chuyên mục ở trên tờ Telegraph giới thiệu đoạn video clip mới nhất của David Bowie mà theo lời giới thiệu của nhà sản xuất thì đây chính là món quà chia tay mà ngôi sao người Anh đã chuẩn bị sẵn để tặng cho fan hâm mộ trong ngày tang lễ của mình. Trong video, quý vị vào YouTube xem sẽ thấy cảnh một nhạc sĩ đang vật lộn với cái chết trên giường bệnh. Và trên thực tế thì cho đến tận ngày hôm nay, gia đình nhà Bowie mới thông báo cho công chúng biết là anh đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan suốt hơn một năm qua. Và dù nghỉ công diễn nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc ở trong studio, cống hiến cho âm nhạc đến tận hơi thở cuối cùng.
Look up here. I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, thì Trung Quốc khá được chú ý. Le Monde theo dõi tình hình thị trường chứng khoán tiếp tục tuột dốc. Thượng Hải lễ mất 5,3% vào hôm qua. Tờ báo nêu câu hỏi bi quan, chừng nào hiện tượng này mới chấm dứt đây? Trong mắt Le Monde, thì Trung Quốc lại bước vào một tuần lễ thứ hai đầy khó khăn. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh không có khả năng cho kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng. Nhưng bài báo đáng chú ý là trên Le Figaro về vai trò của Trung Quốc ở Afghanistan. Trong bài báo tựa đề, con đường hòa bình ở Afghanistan đi qua ngã Trung Quốc. Tác giả bài báo giải thích là dân gia trong mấy năm qua, thì Trung Quốc đã trở nên một tác nhân then chốt trong việc thúc đẩy lại đối thoại giữa Kabul và phe Taliban. Bài báo bắt đầu bằng nhận xét, hòa bình ở Afghanistan vẫn là một ảo ảnh. Cuộc nổi dậy đã bước vào năm thứ 15, và hội nghị bốn bên diễn ra ở Islamabad, Pakistan hôm thứ Hai cho thấy là chính quyền Kabul không lôi kéo được Taliban vào bàn đàm phán. Nhưng do hiềm khích với Kabul, nhiều người cho là tiến trình hòa bình do Pakistan bảo trợ, kể như tiêu tan. Tuy nhiên, cuộc họp bốn bên diễn ra hôm qua, Afghanistan và Pakistan ngồi lại với nhau, đã được xem như một thành công. Và theo Le Figaro, trong việc này, nếu vai trò của Hoa Kỳ rất lớn, thì vai trò của Trung Quốc cũng không kém. Và điều này cho thấy thế đứng của Bắc Kinh trong tiến trình chính trị ở Afghanistan. Le Figaro trích chuyên gia Andrew Small đánh giá là Bắc Kinh muốn tránh một cuộc nội chiến mà hệ quả là tạo địa bàn hoạt động cho các nhóm khủng bố chống Trung Quốc. Bắc Kinh không quên là những chiến binh Duy Ngô Nhĩ hiện diện ở Afghanistan từ 20 năm qua, đặc biệt là đảng Hồi giáo Turkestan DIP. Quan hệ thân thiết với thủ lĩnh Afghanistan Haqqani, đồng minh của Taliban. Theo Le Figaro, thì sau khi Taliban vươn lên vào năm 1994, thì Bắc Kinh đã liên hệ với người của lãnh đạo Taliban là giáo chủ Omar, hầu thuyết phục Taliban không nên ủng hộ chiến binh TIP, một yêu cầu mà giáo chủ Omar đã chấp nhận. Theo tờ báo Pháp, thì Bắc Kinh và phe Taliban vẫn giữ mối liên hệ cho đến sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 tại Mỹ. Và Trung Quốc còn cung cấp hỏa tiễn địa đối không rocket, khiến Mỹ và Anh chính thức lên tiếng phản đối vào năm 2007. Một số người phe Taliban còn xem Trung Quốc là một nước trung lập trong cuộc chiến của họ với chính quyền Kabul. Le Figaro trích lời nhà báo Yusuf Hazai theo dõi tình hình, thì chính lãnh đạo có uy tín Taliban, giáo chủ Dadullah, đã nói với ông, Trung Quốc không phải là một nước Hồi giáo, nhưng không phải là một đối thủ của Taliban. Cho nên, theo bài báo, Trung Quốc là một trung gian đáng tin giữa chính quyền Kabul và Taliban.
Ngoài ra, Le Figaro còn chú ý đến sự kiện kể từ đầu tháng Giêng, Trung Quốc bỏ chế độ một con, các gia đình từ đây được quyền có hai con. Chính sách này, theo tờ báo, là để đối phó với hiện tượng dân số lão hóa và nhu cầu tăng trưởng kinh tế.
Nhưng Le Figaro nhìn lại từ khi chính sách một con được áp dụng, thương xót cho một thế hệ bị hy sinh, như tờ báo miêu tả trong bài phóng sự tựa đề ở Trung Quốc. Nỗi cô đơn của các tiểu hoàng đế. Họ có một tuổi thơ cô độc, ích kỷ và sức ép của gia đình rất lớn, đè nặng lên người thừa kế duy nhất. Tuy nhiên, tình trạng một con này theo Le Figaro sẽ còn kéo dài, và nếu không còn bị luật pháp ép buộc, thì giờ đây là do kinh tế đời sống hàng ngày. Một người Thượng Hải nói rằng, chỉ người khá giả ở Thượng Hải mới nghĩ đến sinh thêm con, người khác thì một con thôi. Có người, theo tờ báo, sẽ nuôi thêm một con chó để chơi với con mình.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài Biến động tài chính Trung Quốc báo trước những triệu chứng đáng lo ngại. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế. Sau khi đã mất giá gần 10% trong tuần lễ đầu tiên của năm 2016, thị trường tài chính Thượng Hải và Thâm Quyến tiếp tục đổ dốc. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sau khi phá giá đồng nhân dân tệ thì lại nâng giá đồng tiền với hy vọng tạm thời xua tan viễn cảnh nổ ra một cuộc chiến tiền tệ. Những quyết định chống lấn xuôi kèn thổi ngược của các giới chức tài chính Trung Quốc thêm gây hoang mang. Trong tuần lễ đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã hai lần phải đóng cửa thị trường chứng khoán trước khi kết thúc phiên giao dịch, khi thấy chỉ số của Thượng Hải và Thâm Quyến giảm quá ngưỡng 7%. Thế nhưng, biện pháp cúp cầu trì đó được ban hành từ mùa hè năm ngoái đã không đủ sức để trấn an các cổ đông và các nhà đầu tư. Để đến giữa tuần, Bắc Kinh vội vàng bãi bỏ biện pháp đóng cửa các sàn chứng khoán một cách cưỡng ép. Lại cũng trong tuần lễ đầu tiên của năm mới, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ thông báo phá giá đồng nhân dân tệ thêm 0,51%, và đây là lần thứ 8 trong 12 tháng vừa qua Bắc Kinh sử dụng đến biện pháp này. Đồng tiền Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ tháng 3 năm 2011. Cả hai biện pháp nói trên đều đã không giúp cho các sàn chứng khoán của Trung Quốc lấy lại được thăng bằng. Kèm theo đó thì thị trường tài chính từ Hồng Kông đến Tokyo, từ Seoul đến Sydney đều đã sụt giá ở khoảng trên dưới 2%. Các nước châu Á lo ngại là nếu như Trung Quốc mà cứ tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ, thì từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và kể cả các đối tác thương mại nhỏ hơn trong vùng, rồi đây cũng sẽ phải phá giá đơn vị tiền tệ, noi gương Trung Quốc để bảo đảm được mức xuất khẩu của họ. vì muốn xua tan lo ngại từ phía các nước láng giềng đó mà Bắc Kinh đã trong hai ngày mùng 9 và 11 vội vàng tăng giá nhân dân tệ trở lại, nhưng không còn một ai nghi ngờ về những ý đồ của Trung Quốc, mọi người đang chuẩn bị tinh thần là một cuộc chiến tiền tệ sẽ chóng mở ra. Nhưng trước khi đề cập đến vấn đề chiến tranh tiền tệ thì Ban Việt ngữ RFI đã đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về các biện pháp chữa cháy được gọi là cúp cầu trì mà các giới chức tài chính ở Bắc Kinh đã đề ra từ khủng hoảng hồi mùa hè năm ngoái với hy vọng bình ổn các sàn chứng khoán ở Thượng Hải và Trung Quốc. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói về Trung Quốc, về những cái biến động tài chính tại cái nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Bắc Kinh đã dùng những cái biện pháp gọi là không tự nhiên để mà kiểm soát các cái hoạt động tài chính. Thế nhưng mà các cái biện pháp đó thì đều đã phản tác dụng. Vậy đầu tiên hết, xin anh Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích một cách dễ hiểu những cái biện pháp cúp cầu trì của Trung Quốc gồm những gì và vì sao mà chúng đã bị hủy bỏ chỉ sau có 4 ngày được áp dụng trong đầu năm nay ạ?
Tôi gọi đó nó là cho nổ cầu trì, là áp dụng cái quy luật vật lý là khi mà dòng điện nó quá tải thì nó có thể nó làm cháy cả cái hệ thống cung cấp điện, cho nên người ta mới cho điện chạy qua một cái cầu nối bằng trì. Nếu mà điện nó quá nóng đó thì cầu trì nó bị chảy và điện hết chạy, cho nên hệ thống nó khỏi bị cháy. Và tôi nghĩ đây nó là cái biện pháp an toàn để phòng ngừa hỏa hoạn, và người ta áp dụng cái đó là trong cái lĩnh vực tài chính. Trở lại chuyện Trung Quốc đó thưa cô, thì chúng ta nhớ rằng hồi tháng 7 năm ngoái đó đã có một cái vụ sụt giá cổ phiếu đến hơn 40%, tức là trị giá tương đương với lại cỡ chừng 5.000 tỷ đô la đó. Thì khi ấy Hội đồng Kiểm soát Chứng khoán của Bắc Kinh đã có hàng loạt biện pháp chống đỡ, như là vừa bơm thêm tiền vào thị trường, vừa cấm các cái nhà đầu tư thuộc loại đại gia đó, là có trên 5% cổ phần của doanh nghiệp, và cả giới điều hành các cái doanh nghiệp mà được ít giá trên thị trường không được bán cổ phiếu cho đến ngày mùng 8 tháng Giêng này. Nhưng thật ra thì thị trường cổ phiếu trên hai sàn Thượng Hải và Thập Quyến đó thì cũng đã có sẵn một cái cầu trì, là nếu mà giá sụt quá 10% đó là thì tự động tắt máy và ngưng giao dịch. Thế rồi cái hôm thứ Sáu đầu năm dương lịch vừa qua đó, họ lập thêm một cái cầu trì khác là cho tắt điện nếu mà giá sụt quá 5%. Nào ngờ là khi mà thị trường vừa mới mở cửa đầu năm đây thì giới đầu tư lớn nhỏ thì đã cũng bán tháo để rút vốn bỏ chạy, khiến cho giá nó sụt 7% và cái cầu trì nó nổ. Qua một ngày thứ hai gọi là mùng 4 là tương đối yên lành, thì đến ngày thứ ba mùng 5 tháng Giêng thì thị trường mới mở cửa có 10 phút thôi đã mất giá 5%, nên bị ngưng giao dịch trong 15 phút. Nhưng mà khi mà bật lại, tức là khi cho giao dịch trở lại đấy thì chỉ có 5 phút thôi, giá nó lại sụt thêm, và tổng cộng đó là nó mất 7%, cho nên họ dẹp luôn cái thị trường ngày hôm đó. Nhìn một khía cạnh khác thì Trung Quốc vừa mới đạt một cái kỷ lục đó, là có một cái ngày giao dịch chứng khoán ngắn nhất thế giới, chưa đầy 30 phút, kể cả 15 phút gọi là ngưng chơi vì nổ cầu trì đó. Và suy đi tính lại đó thì giới hữu trách cho rằng cái chính cái biện pháp an toàn ở cái mức 5% đó mới làm cho giới đầu tư e ngại, cho nên chiều thứ Năm vừa rồi đó thì họ thu hồi cái quyển biện pháp đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng nó vẫn còn cái cầu trì 10% kia, và riêng tôi dự đoán rằng là cái cổ phiếu xứ này có thể mất thêm 6-7% nữa đó trong những tuần tới, và chúng ta đã chứng kiến cái chuyện đó là.
Thưa anh, vậy thì vì sao giới đầu tư lại e ngại và gây thiệt hại như vậy khi mà các cái đại gia có trên 5% vốn thì vẫn chưa được phép bán ra trước ngày mùng 8 tháng Giêng này ạ?
Dạ thưa, sau những cái biến động nó hốt hoảng trong có 10 phút mà bốc khói đó thì người ta mới tìm hiểu thêm và biết được một vài ba chuyện một cách bán chính thức. Thứ nhất đó là thì giới đầu tư đã được lệnh miệng rằng cái hạn kỳ mà cấm bán vào mùng 8 tháng Giêng đó sẽ được chuyển hạn, tức là sẽ được kéo dài. Tức là họ quyết định từ hồi tháng 8 rằng là sẽ không có cho phép bán cho đến mùng 8 tháng Giêng này. Cái điều ấy mới khiến cho các nhà đầu tư càng thêm lo sợ, và bán được ít nhiều gì thì họ cứ bán. Cái chuyện thứ hai là Ngân hàng Trung ương đã lặng lẽ phá giá đồng nguyên, tức là đồng bạc của họ, thêm 0,51% trong ngày thứ ba đó, so với lại cái giá niêm yết vào cuối ngày thứ Sáu của tuần trước. Thành ra tôi nghĩ rằng cái chính là cái yếu tố hối đoái hoặc là ngoại hối đó nó mới gây hốt hoảng cho thị trường. Vì trước đấy Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đã cố chấn an thị trường rằng Trung Quốc có chính sách hối đoái ổn định, mà khi giảm giá đồng nguyên và một cái rổ ngoại tệ có 13 đồng bạc khác nhau vân vân đó, thực tế thì đồng nguyên nó được giao dịch trên hai cái thị trường tôi gọi là nội và ngoại đó, tức là onshore và offshore đó. Nội là mua bán ở bên trong và ngoại là mua bán với các cái thị trường khác bên ngoài qua cái ngả Hồng Kông đó, trong cái kế hoạch gọi là quốc tế hóa cái vị trí đồng nguyên của họ đó. Thế rồi người ta thấy rằng đồng nguyên sụt giá 1,5% trên thị trường nội và 1,7% trên thị trường ngoại, và cái sai biệt giữa hai cái thị trường đó nó đã mở rộng lên cái mức kỷ lục. Và cái điều ấy nó có nghĩa rằng giới đầu tư quốc tế đó dự đoán là đồng nguyên đó trên thị trường ngoại đó là sẽ còn sụt giá nữa.
Thưa anh, phải chăng là cái giới lãnh đạo kinh tế ở Bắc Kinh cũng đang dọ dẫm vào cái khả năng quản lý về cái chính sách tài chính tiền tệ của họ mới là những cái yếu tố gây lo ngại cho các cái thị trường trên thế giới?
Tôi nghĩ rằng là đúng như vậy đó. Và tôi thấy rằng là nó có hai vấn đề ở trong này. Cái thứ nhất đó là khả năng quản lý. Thứ hai, còn nghiêm trọng hơn đó là thực lực kinh tế. Thế thì về khả năng quản lý, như cô vừa mới hỏi đấy, tôi thấy rằng là người ta có thể điểm ra bốn vấn đề. Đầu tiên đó là dù Chủ tịch Tập Cận Bình đã tập trung trách nhiệm kinh tế vào trong tay mình và còn muốn trực tiếp can thiệp thay vì phân quyền cho nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ hai đó là Tổng lý Quốc vụ viện, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường đấy. Thì các cơ quan hữu trách, ví dụ như Hội đồng Chứng khoán, là Ngân hàng Trung ương và các cái cơ quan quản lý ngoại hối đó lại không có những cái hành động phối hợp với nhau. Điều ấy nó mới giải thích cái vấn đề thứ hai đó là Bắc Kinh đã có chính sách rời đổi, co giật và mâu thuẫn. Ví dụ như việc đặt thêm một cái cầu trì quá hạn và đột ngột để phá giá đồng bạc chẳng hạn. Cái vấn đề thứ ba về quản lý đó là dùng cái bộ máy hành chính can thiệp vào một cái thị trường thật ra đó là vẫn chưa có luật lệ hoặc là quy củ rõ rệt. Cái điển hình là cái biện pháp ngoại hối trên thị trường giao dịch đồng nguyên ở hải ngoại đó, nhằm phát huy cái vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng bạc theo cái kỳ hạn của đặt ra cho quỹ tiền tệ quốc tế đó. Với cái hậu quả ngược đó, là nhà nước Bắc Kinh đó càng chạy theo thị trường này đó, thì đồng nguyên đó trên thị trường ngoại đó là càng tuột ra khỏi cái tầm tay của họ. Cái vấn đề thứ tư đó là Bắc Kinh không biết cách truyền đạt thông tin hoặc là giải thích cho thị trường biết rằng họ muốn gì. Dù rằng hôm cuối tuần vừa qua thì giới quản lý thị trường ngoại hối trên toàn thế giới rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc là cơ bản là ổn định và lành mạnh, thiên hạ không tin rằng giới lãnh đạo Bắc Kinh nắm vững tình hình thực tế, hoặc là họ nghĩ còn tệ hơn vậy nữa, thiên hạ cho rằng Bắc Kinh đó còn muốn che giấu một cái điều gì đó, đây là còn nguy ngập hơn nữa.
Thưa anh có thể nêu lên một vài cái ví dụ cụ thể về cái khả năng quản lý và cái khả năng truyền đạt thông tin của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh hay không ạ?
Thứ ba, mùng 5 khi mà thị trường bị sụt giá thì cùng lúc đó Bộ Thương mại Bắc Kinh cho hay rằng trong 11 tháng đầu năm thì cái lượng đầu tư ngoại quốc vào thị trường Trung Quốc đã lên đến cái mức kỷ lục là 126 tỷ đô la. Thế thì cũng ngay hôm đó, thì Hội đồng Kiểm soát Chứng khoán đó lại gia hạn cấm bán sau mùng 8 tháng Giêng như chúng ta vừa mới nói hồi nãy đó. Song song đó thì thống kê của nhà nước cho biết rằng năm qua đã hơn 600 tỷ đô la đã ra khỏi thị trường nội địa và dự trữ ngoại tệ đã bị sụt mất 513 tỷ đô la. Thế cái mâu thuẫn ở đây đó là vì sao đầu tư vào xứ này có vẻ tăng nhưng mà lượng tư bản đấy là tẩu tán ra ngoài, tức là đầu tư ngược ra ngoài thì cũng để tăng. Và những cái con số nó trái ngược ấy đó, cái thông tin như vậy đó, nó càng gây hoài nghi cho thị trường. Cho nên vừa cửa vừa mới hé là thiên hạ đã bỏ chạy, hoặc là giới đầu tư đó hối đoái tiếp tục bán tháo đồng nguyên vì chờ đợi giá thấp hơn, và hậu quả đó là sẽ bào mỏng luôn cái kho dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đó để ứng phó với nhiều sức ép đó. Họ nghĩ rằng là sẽ còn nguy ngập hơn nữa, thưa cô.
Dạ vâng, đấy là về cái khả năng quản lý. Thế còn về thực lực kinh tế thì sao ạ? Và hơn nữa, nhiều nhà quan sát cho rằng là với cái trị giá là 6.000 tỷ đô la đó thì cái thị trường cổ phiếu của Trung Quốc có suy sụp cũng chưa gây ra tai hại bao nhiêu cho quốc gia này. Thế nhưng cái biện pháp liên hệ đến tỷ giá đồng nhân dân tệ đó và cái sự kiện dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã bị bào mỏng như anh vừa nói đó mới là đáng quan ngại, phải không ạ?
Thưa vâng, chúng ta được biết rằng dự trữ ngoại tệ đã giảm 108 tỷ nội trong tháng 12 vừa rồi, và cái chiều hướng ấy nó sẽ tiếp tục cùng với cái là nhiệt độ tẩu tán tư bản ra khỏi thị trường hóa lục đó. Và nó sẽ là cái bài toán cho Bắc Kinh. Thì nói về cái thực lực kinh tế đó, thì năm nay trở đi đó, đà tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc sẽ giảm và kinh tế xứ này nó sẽ đi vào một cái chu kỳ suy chậm, không thể đạt được cái mức 6,5% như là chỉ tiêu họ vừa mới công bố đây thôi. Ở trong khi ấy thì thất nghiệp lại bắt đầu tăng, với cái hậu quả xã hội và chính trị nó rất nghiêm trọng. Vì vậy đó, tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh sẽ lại phải bơm tiền tín dụng kích thích kinh tế, dù rằng núi nợ đó đã chất đống từ cái nạn tổng dư trầm năm 2008 đã vượt quá 280% của tổng sản lượng nội địa. Thế thì theo cái đà này đó, trong năm nay tôi nghĩ rằng là họ sẽ phải bơm thêm một lượng tiền tương đương với khoảng từ 5.000 tỷ cho đến gần 6.000 tỷ đô la. Cùng với những biện pháp đã công hiệu như vậy đó, thì Bắc Kinh sẽ còn phải hạ lãi suất, làm cho đồng nguyên nó càng mất giá và tư bản ấy, thế nó lại càng tháo chạy ra khỏi Trung Quốc. Thì lãnh đạo Trung Quốc có thể rằng muốn giảm giá đồng nguyên một cách chậm rãi, tiện tiến, nhưng mà biến động thị trường nó có thể khiến họ tuột tay như là họ đã vừa mới tuột tay trên cái thị trường cổ phiếu và tuột qua thôi cùng.
Dạ, nếu mà Trung Quốc cứ tiếp tục phá giá cái đồng tiền thì cái biện pháp này sẽ mở ra một cái cuộc chiến ngoại tệ giữa các quốc gia.
Thực sự ra đó, đó là do yêu cầu kinh tế nội địa đó, đó, thì quốc gia nào trên thế giới đó cũng có những cái biện pháp ảnh hưởng đến giá trị hoặc là hối suất hay là tỷ giá đồng bạc của họ đó, so với các cái ngoại tệ khác. Ví dụ như qua việc cắt lãi suất tài sản như là Hoa Kỳ đã thi hành từ năm 2008 đến năm ngoái chẳng hạn, hoặc là qua việc bơm tiền theo cái phương pháp gọi là quantitative easing như là Ngân hàng Trung ương Âu Châu hoặc là Nhật Bản đang áp dụng mà Hoa Kỳ cũng đã áp dụng từ 2008 đến 2013. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng sẽ đi vào chu kỳ ấy, và tất nhiên đó là điều ấy, từ một cái nền kinh tế có cái sản lượng đứng hạng nhì thế giới đó, sẽ gây ra rất nhiều biến động. Nhưng mà khó đoán hơn cả đó, là những biến động ấy đó có khi lại là hậu quả bất lường mà chính Bắc Kinh không dự chủ nổi, khi cứ phản ứng một cách lục trục với cái tinh thần hốt hoảng đó, mà người ta cứ lầm tưởng rằng Bắc Kinh nó có những cái mục tiêu trường kỳ và làm gì thì cũng biết đắn đo suy nghĩ. Sự thật đó lại chẳng như vậy, mà như là cả thế giới mà đã vừa mới chứng kiến tuần qua. Sau cùng thì tôi cho rằng là nếu mà nói về hậu quả, thì tôi nghĩ cái hậu quả đáng ngại nhất cho thế giới không chỉ có cái khả năng quản trị rất kém, hoặc là cái thực lực đối phó có hạn khi mà dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã bị bào mọc, trong khi doanh nghiệp thì có thể vỡ nợ dây chuyền. Tôi cho rằng cái hậu quả đó là uy tín chính trị của một cái đảng độc quyền đó, có đầy tham vọng cả an ninh lẫn kinh tế, trong một quốc gia đó có quá nhiều dị biệt về nhận thức lẫn lợi tức và có một cái sức ly tâm rất mạnh. Thành ra biến cố tuần qua đó tại Trung Quốc là có thể báo hiệu nhiều cái thay đổi chính trị rồi, và nó gây chấn động tài chính còn nặng hơn những gì mà chúng ta đã thấy vào năm 2008 vừa qua thôi cô.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
RFI vous souhaite une bonne année, pardon, une très bonne année.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho trọng thành phụ trách. Sau đó là tạp chí khoa học do Minh Anh biên soạn với đề tài công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra những đứa trẻ hoàn hảo hay đe dọa đến tương lai nhân loại. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Heroes do ca sĩ David Bowie vừa qua đời trình bày.